Không trốn ở Neverland. Có những ngày thành phố xám lại trong đợt gió cuối cùng từ ảnh hưởng của một trận bão. Mưa ào ạt trên các ngã đường làm không gian trở nên mờ mịt. Trái tim em ướt nhẹp, run rẩy trong nỗi buồn của tình yêu đầu tiên đem lại. Chỉ là một sớm mai thức dậy, em thấy mình bị đá văng ra khỏi cuộc đời của ai đó. Wister, nhà người tưng bừng với những icon hình tim và mặt cười nhấp nháy. Những thương yêu được gửi trao công khai, nồng nàn. Nhưng tuyệt nhiên chẳng phải dành cho em. Dù trước đó chỉ vài ngày, em vẫn còn là cả thế giới với một người đấy. Khoảnh khắc em ngồi bên tôi, mắt nhòe nhoạt nước và chỉ có câu hỏi. Tại sao? Khiến tôi thương em quá đỗi. Em bảo không biết sẽ đối diện với những bình minh thế nào khi trước mắt em chỉ là con đường dài, mệt nhọc lẫn cô đơn. Sự trưởng thành đôi lúc sao mà khắc nghiệt, việc đi kèm với nó là việc phải đánh đổi những thương yêu và kỳ vọng bằng nỗi buồn. Dẫu rằng em chẳng làm điều gì có lỗi. Cô gái nhỏ ngồi bên tôi thầm thì ước được trở lại thời thơ dại, để tháng ngày là những niềm vui miên viễn. Từng đọc đi đọc lại tác phẩm Peter Pan, tôi cũng có lúc ao ước được như thế. Tuổi thơ trong ngần, không vướng muộn phiền, có sức hấp dẫn với những người trưởng thành và đang trưởng thành. Như mảnh đất Neverland đã hấp dẫn Peter Pan vậy. Để rồi mỗi lần đối diện cùng bất trắc, khó khăn của cuộc sống, mỗi lần thấy trái tim nhói đau vì những cú ngã đầu tiên trong đời, người ta hay ước ao trở lại và ở hoài trong đó. Nhưng cô gái nhỏ ơi, Neverland có thực sự hấp dẫn nhiều đến thế không? Hẳn em còn nhớ dặm dài từ một đứa trẻ đến một người trưởng thành, là bao nhiêu chi chúc nâng niu và gửi gắm của gia đình, nhà trường và bạn bè, là bao cố gắng của chính bản thân em nữa. Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã so sánh con người lớn lên, còn bí bầu thì lớn xuống. Bởi không giống như cây cỏ, ngoài sự gia tăng về trọng lượng, kích thước, con người còn có sự trưởng thành trong suy nghĩ, tư duy. Càng lớn, những điều để nghĩ càng nhiều hơn, và những cảm xúc tiêu cực cũng theo đó xuất hiện ngày càng thường xuyên. Song cũng trong quá trình khôn lớn đó, người ta có thể đi, gặp và trải nghiệm bao điều. Những thứ chắc chắn không thể nào có được nếu ta mãi mãi trong hình hài của một bé con. Nếu em là một đứa trẻ, em sẽ không bao giờ hiểu được nỗi vất vả cha mẹ đã trải qua để em có một cuộc sống đủ đầy, no ấm như bao đứa trẻ khác. Em sẽ khó mà thấy được rằng những giọt mồ hôi trên vầng trán cha, những hôm tan ca thật muộn hay nghe được tiếng thở dài của mẹ mỗi lần giá cả leo thang, sự lớn khôn bắt một nhịp cầu cho em gần hơn với các bậc sinh thành. Trước hết là ở sự đồng cảm và thấu hiểu hy sinh, cảm nhận nhọc nhằn. Để từ đó yêu thương trong em nảy nở, đầm sâu. Em cũng không thể nào được trải qua cái cảm giác hạnh phúc khi theo đuổi một đam mê nào đó. Không biết cái thở vào hân hoan khi làm kịp một việc gấp gáp, sự nhẹ nhõm khi tận hưởng giấc ngủ sâu sau tháng ngày trăn trở. Càng không hiểu được rằng, đôi khi vì giữ lấy đam mê cho mình, người ta cần nhọc lòng đến chừng nào. Công việc có khi đồng nghĩa với sự bận rộn, song cũng chính nhờ công việc em sẽ có cơ hội nhận diện bản thân mình tốt hơn. Em sẽ nghe được tiếng nói từ sâu thẳm trái tim mình rằng em thực sự thuộc về điều gì. Tôi tin là thế. Còn điều gì nữa mà sự khôn lớn sẽ mang lại cho em? Là cảm giác sợ hãi đến rùng mình khi em thử nghiệm một môn thể thao mạo hiểm. Nụ cười của những người xa lạ em chẳng biết tên trên những chặng đường ngẫu hứng của tuổi trẻ. Là phút giây lặng đi rất khẽ, em chạm phải yêu thương từ một ai đó kề bên. Hay mỗi ban mai tới giảng đường, thấy khung trời ngoài cửa sổ sáng bừng lên, yên vui. Tôi vẫn nhớ đường tới Neverland đấy. Câu chỉ dẫn trong câu chuyện về chú bé Peter Pan thật giản dị. Ngã tư thứ hai, rẽ phải, rồi đi thẳng tới bình minh. Em có muốn đến với Neverland không? Trốn ở đó với sự vui vẻ, hồn nhiên và từ chối trưởng thành. Vì tôi biết với nhiều người, để trưởng thành thôi cũng đã gian nan. Khi từng ngày trôi qua, chúng ta lớn dần lên và đối diện cùng với những u ám đầu tiên trong cuộc sống. Cả tôi và em lúc ấy mới hiểu rằng sự lớn khôn cũng cần dũng cảm. Dũng cảm chấp nhận, dũng cảm yêu thương và dũng cảm từ bỏ. Neverland trở nên xa vời khi chúng ta dám dấn thân và nắm lấy cuộc sống của chính mình. Dẫu nhiều khi nước mắt của chúng ta vẫn rơi. Có sao đâu, em nhỉ? Bởi chúng ta đều là những người đang lớn, sẽ phải đứng dậy, lau khô nước mắt và cất bước đi thôi. Làm sao trốn ở Neverland mãi được khi ngoài kia cuộc sống đang chờ. Nhớ thương rồi có vùi chôn đất mềm. Buổi trưa oi ả, mình nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con chị đồng nghiệp. Cô bé con đang học lớp 1 líu xíu. Mẹ ơi, hôm nay cô giáo hỏi chúng con yêu quý ai nhất đấy? Thế con nói yêu ai? Con nói con yêu bà ngoại nhất. Nhưng bà ngoại mất rồi bóng ạ. À? Mất rồi thì vẫn được yêu quý chứ ạ. À? Có phải vì bà mất rồi nên con chẳng được yêu bà nữa đâu? Cô nhóc sinh viên lớp 1 chõng dạc trả lời. Mẹ mất sớm khi mình chưa đầy 10 tuổi. Ở tuổi đấy, nỗi buồn là thứ không hiện hình rõ nét. Mình không hay khóc và cũng không rầu rĩ như suy đoán của nhiều người. Thỉnh thoảng, những người hàng xóm hay sang trêu cười và bảo: "Ô hay, cái con bé này, nó chẳng thương nhớ gì mẹ nó." Thiên Hạ rất buồn cười khi cứ mặc định suy nghĩ, cách ứng xử của bản thân lên người khác. Mình đã chứng kiến những người con khóc ngất đi bên linh cữu của bố mẹ. Nhưng rồi sau đó, họ vẫn phải lao vào làm việc, vật lộn với đời sống áo cơm hằng ngày. Những người yêu nhau khóc cạn nước mắt khi người yêu mất đi. Nhưng cũng chẳng ai khóc được mãi. Họ phải nén buồn đau lại để sống tiếp. Đường đời còn dài lắm. Người yêu mình không hay kể lể. Tuyệt đối không phải tuýp người đàn ông thích tỉ thê, rủ rỉ chuyện trò với phụ nữ. Nên khi mình hỏi anh những câu rất không đâu, anh có vẻ chẳng mặn mà. Anh ơi, tại sao người ta lại bảo một ai đó mất đi thay vì nói là chết? Vì khi chết sẽ chẳng giữ lại được điều gì hết, không tài sản, tình cảm, người thân. Chết là hết. Em lại nghĩ, tự mất dành cho những người còn sống cơ, khi họ không thể giữ người mình yêu thương ở lại với cuộc sống ấy. Thì cũng vẫn là mất mà em. Nhưng có một lần bữa đó trời trở lạnh, mình mới đi công tác xa trở về. Người yêu vòng tay qua mình, thủ thỉ bảo: "Những ngày xa nhau anh nghĩ về em rất nhiều. Không phải chỉ khi ai đó chết đi mới là mất. Chỉ cần không hiện diện trong cuộc sống của nhau thôi, ta đã mất đi rất nhiều rồi." Nghĩ thế thôi mà anh đã ứa nước mắt. Trong sâu thẳm trái tim mình vẫn nghĩ nhớ thương là thứ không thể nào vùi lấp. Dù thời gian trôi qua bao lâu, ký ức có nhạt nhòa đến nhường nào. Như bố vẫn nhắc mình, đi đâu xa về, hãy nhớ mua hoa quả thắp hương báo cho mẹ biết con đã về. Như những ngày rằm, những mùng một đầu tháng, bố vẫn đèn nhang và làm rằm khấn khứa. Và chẳng nói đâu xa, mỗi lần về thăm nhà, mình đều ra thăm mẹ. Mộ mẹ vuông vắn, nhỏ nhoi, nằm trước cánh đồng. Đất trên mộ xốp mềm, đủ để trồng một cây hoa màu gà tươi tốt. Nhìn từ xa như một bó nhang khổng lồ. Mình ngồi giữa gió đồng, kể cho mẹ nghe về những điều thường nhật như chưa từng có mất mát, chia lìa. Và tự hỏi có khi nào đất đai và cây cỏ nơi này sẽ chôn vùi hết những yêu thương trong mình. Có khi nào không? Từ khu vườn của mẹ. Buổi tối ngồi ngoài sân, gần khu vườn của mẹ rất thích. Cái vườn bé tí mà thoảng mùi rau thơm, hương hoa dạ lan hương, hoa hồng. Chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy một không gian đen thẳm và mênh mông, được ướp trong hương thơm thân thuộc mà vẫn thật lạ lẫm. Hình như mỗi đứa trẻ nông thôn đều lớn lên với một khu vườn như thế. Còn nhớ những ngày con còn bé, khu vườn là nơi để con chơi, nơi trú ẩn, cũng là nơi cho những ngọt ngon. Mái lều dựng cuối vườn lập từ lá chuối khô để đám bạn con chui vào chơi trò gia đình mỗi khi trời hứng nắng. Lá dâm bụt làm tiền cho trò chơi bán hàng. Tàu lá cao rụng được trưng dụng là một con tàu nhỏ để lũ trẻ kéo quanh sân những hôm trăng sáng. Những ngày trời mưa, hoa cầu vải trắng xóa như gạo nếp trước nhà. Lũ trẻ con ngẩn ngơ trước hương thơm hoa cau. Đó là chưa kể đến những mùa hoa trứng gà, lại một đợt hoa trắng xóa rụng xuống. Nhưng hoa này to hơn, nhạt hoa sâu thành một dây vòng dài thật dài vẫn còn dư. Con thích nhất là đám cây trái trong vườn có thể trở thành đồ ăn bất kỳ lúc nào dưới tay mẹ. Vài cây me đất chỗ vải nước nấu canh chua cực ngon. Rau mảnh cộng bên bờ rào, rau dăm bụt, rau dền cơm được gọi chung là rau tập tạng để dành cho những khi mẹ mua được mớ cua đồng. Còn quả, những thứ quả bé xinh dành riêng cho bọn trẻ như quả búp bò, quả thầm đen, quả dúi quanh quất chỗ lối đi. Còn những ổi, những na hay hồng xiêm là quả của người lớn, được trải hái đàng hoàng. Những quả ấy, quả nào đẹp nhất mẹ dành ra chợ bán, quả bé hơn mẹ dành phần con, quả nào bị rám nắng đến lượt mẹ. Còn những điều gì nữa mà một khu vườn có thể mang lại? Con vẫn nghĩ mỗi khu vườn đều hằng chứa một kho bí mật. Nhưng phải có chìa khóa để mở cửa khu vườn bí mật ấy, như là chúng con có mẹ vậy. Bằng một cách nào đó, mẹ dạy chúng con biết rằng khu vườn cũng có tiếng nói và một đời sống riêng. Đám cây cối trong vườn cũng thế. Con đừng nghĩ cây cối là giống vô tri. Khi một cành lá bị đốn hạ, cây cây sẽ đau. Mùa lá rụng đầy sân, khu vườn như cũng vướng buồn. Mà con để ý xem nhé. Mỗi cái cây có một hương thơm riêng nữa đấy. Cây tùng thơm bé tẹo, bố trồng làm cảnh hăng hắc mùi tinh dầu từ trong lá. Cây đinh lăng thơm dịu dịu, cây hoa hồng thơm nhẹ nhàng. Chỉ cần tinh ý, con sẽ nhận ra. Chiều nay con nhìn mẹ đứng giữa khu vườn, gấu quần sắn cao quá gối. Mẹ dặn bố đừng tự tiện đi vào vườn, kể lại dẫm lên những cái cây mẹ mới gieo trồng. Giây phút đó con trêu mẹ, mẹ y như một bà nông dân đang canh giữ khoảnh đất của chính mình vậy. Nhưng ngày sau đó, con lại nghĩ, sau này biết đâu con còn nghèo hơn cả mẹ. Chúng con đi học xa nhà đã lâu, những ngành học thời thượng thật khó để lập nghiệp ở một miền quê nhỏ. Trong khi đó, thành phố ngày càng chật chội, ước mơ có một rẻo đất nhỏ bỗng hóa viễn vông. Con rất sợ một ngày nào đó, chúng con không thể nhắc đứa trẻ của mình. Con đừng đi chân đất, vì làm gì có đất đai mà đi lên đó. Càng không thể dạy các con cách trồng những cây dọc mùn thì phải trồng chỗ đất ẩm. Cây sắn có thể trồng bằng cách dăm cành và cây phải bỗng sẽ trổ mầm non chỉ từ một cái lá. Tệ hơn nữa, con sẽ không thể bảo bạn trẻ rằng khi con buồn thì hãy về giữa khu vườn của mẹ, nhắm mắt lại và nghe trái tim mình cảm nhận. Điều tốt lành và cái xấu xa, sự lành trong và nhơ nhuốc, của thiện hay là người ác, tất cả những điều ấy, khu vườn sẽ mách bảo ta. Giữa hương thơm của cây cỏ, của gió vườn và đất đai mà mẹ cha chăm bón, con sẽ không bao giờ nhầm lẫn và thương yêu, sẽ chẳng bao giờ lạc lối, dù đôi khi nó chẳng nhiều lời. Về nhà khi trời mưa. Tự dưng trời đổ mưa, bầu trời thành phố bỗng chốc ướt sũng và như thấp hẳn xuống. Tôi vội vàng tìm trong cốp xe chiếc áo mưa dự phòng mà không thấy. Lựa chọn khả thi nhất là tấp vô một quán cà phê ngồi đợi cho qua cơn mưa. Giờ được sóng wifi của quán, tôi login vào Facebook. Bạn bè tôi đã cập nhật hàng loạt status mới nhân dịp có một cơn mưa mát lành ghé ngang. Tôi chợt mềm lòng trước status của một cô bạn mới quen. Mưa, thành phố bỗng rưng rưng nhớ mẹ. Những ngày xưa, mẹ dặn nhớ đường về. Đi đâu thì cũng nhìn trời ngó đất, để kịp về nhà những lúc trời mưa. Còn xa mẹ, xa quê từ độ ấy, hàng chục năm rồi, đâu cũng hóa quê hương. Mái nhà là những nơi dừng chân lại. Trời đổ mưa rồi, biết còn có mẹ thương. Tôi biết đó là một cô gái đi học xa từ sớm. Điều thường thấy từ không ít bạn bè tôi đã gặp, nhưng đó không phải điều làm tôi ấn tượng. Tôi mềm lòng vì những dòng sự tết giản dị đã thức dậy trong tôi cả một vùng ký ức về những cơn mưa. Thuở nhỏ, mẹ cũng hay dặn dò tôi mỗi khi tôi đi đâu đó xa xa. Đại loại như, đi đâu thì đi cũng phải nhớ về nhà đúng giờ. Nếu trời có dấu hiệu mưa thì phải về nhà ngay cho kịp khéo, rồi trời sẽ mưa to. Đấy là chưa kể, đường đi hay có hố ga, dây điện bị đứt hoặc cành cây rơi xuống. Nói tóm lại là đoạn đường trong mưa gió đầy rẫy những hiểm nguy rình rập. Tôi răm rắp nghe lời mẹ dặn, đi đâu thì đi cũng quýnh quán về khi đám mây đen đầu tiên xuất hiện trên bầu trời. Càng lớn ý thức phải về nhà trước khi cơn mưa kéo đến, càng mờ dần trong tâm trí tôi. Vì những quãng đường xa hơn, vì việc học hành bận rộn hơn, công việc cũng khó thu xếp hơn. Không thể thấy cơn mưa là chạy ào về nhà như trước. Chỉ lời dặn dò của mẹ là không thay đổi. Dù mẹ ở nơi cơ quan hay khi mẹ ở nhà, bao giờ cũng thế. Trước cơn mưa, điện thoại của tôi thường rung lên với tin nhắn. Trời sắp mưa rồi đấy, con đi đâu thì về cho kịp nhé. Tôi đọc có lúc nhớ lúc quên, những cơn mưa từ lâu đã không còn ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm với tôi như trước nữa. Càng có gì phải vứt chăn lên cổ để về nhà trước mỗi cơn mưa. Còn nhớ có lần tôi được tham dự một đợt tập huấn ở tận Khánh Hòa, nơi lưu trú là một khách sạn nhỏ giữa lòng thành phố. Buổi tập huấn gần bờ biển, chúng tôi gặp một trận mưa to. Thu dọn sách vở, đồ dùng thật nhanh, tôi nói với cô bạn trong nhóm, mình phải về nhà đây, cho kịp trước khi trời mưa. Cô bạn nhìn tôi lạ lắm. Nhà nào? Ý cậu không phải là nhà khách sạn trong thành phố đấy chứ? Tôi ngỡ người. Lần đầu tiên tôi hiểu được cái cảm giác của những người bạn phải sống xa nhà của mình. Không có một cái nhà đúng nghĩa để trở về. Không có ai đó chờ đợi ở nhà khi trời mưa. Cũng là một điều dễ khiến người ta chạnh lòng, phải không? Tít tít, điện thoại của tôi rung rung, báo hiệu cái tin nhắn trăm lần như một từ mẹ. Lần này tôi không cố tình ngó lơ nó như nhiều lần trước. Tôi gọi lại cho mẹ, nói mẹ đừng sốt ruột, con sẽ về nhà ngay khi cơn mưa vừa dứt. Vẫn ra từ điện thoại là tiếng nhẹ nhõm của mẹ. Còn tôi lại thấy trái tim mình đập lên khe khẽ, những nhịp đập thương thương. Đôi khi hạnh phúc của tôi chỉ đơn sơ là thế. Có nơi nào đó để về và một người đang lo lắng, ngóng đợi mình trước mỗi cơn mưa. Chỉ cần có vậy thì dù đi đâu, xa xôi hay gần gũi, tôi cũng sẽ vẫn tìm được lối về. Nhiều nghìn giờ hạnh phúc. Đầu như từ những ngày giữa tháng 12 dương lịch, lúc đứng mỏi chân ở hàng dài trước viện Goethe để nhận tấm vé tham dự chương trình hòa nhạc Giáng sinh, thì không khí cuối năm đã cận kề. Đến lúc ngồi ăn một mình dưới cái quán cà phê gần cổng cơ quan, nghe âm nhạc vang lên trong trẻo tưng bừng, Jingle Bell. Và nhìn đèn xanh, đèn đỏ nhấp nháy trên cây thông ở góc quán, thì biết rằng Giáng sinh đã gần gũi lắm. Mà từ Giáng sinh đến Tết chỉ cách nhau một cái chớp mắt. Tháng 11 rồi tháng chạp ù về như một hơi thở nhẹ. Trời tháng chạp xanh trong vắt trên đầu như một mảnh biển đặt nhầm chỗ. Nắng vàng hươm hươm lạ lùng trong cơn gió hành hao. Thứ ánh nắng vàng rọc, tươi tắn của những ngày cuối năm xôn xao ngoài phố, trong nhà. Văn phòng rộn ràng cho những hàng chót gần kề. Ngoài đường tiếng người cười nói vang vang. Ai đó đã hỏi nhau về đào quốc bày bán nơi đâu. Ôi chao, ngỡ như hơi thở của Tết đã phải đến và cuốn mọi người vào một guồng quay gấp gáp hơn biết bao. Từ ngày rời khỏi mái trường đại học, chính thức bước vào cuộc sống của người đi làm, Tết đã không còn chỉ là Tết. Tết là nhà, là lý do chính đáng nhất để gác lại những lý do bộn bề đằng sau để có thể thông dong về cùng bố mẹ. Thế nên những người lớn, trẻ con vẫn cứ mong Tết thật nhiều. Tôi vẫn nhớ những ngày thường nhật, tôi về nhà chưa ấm lại đi. Trừ chủ nhật bao giờ cũng buồn nhất. Có một chiếc ô tô nhỏ chạy ngang qua nhà vào giữa trưa, đưa tôi lên thành phố. Mẹ nói gói bánh, buộc, cố lèn chặt lại chiếc ba lô quá khổ cho tôi, rồi chép miệng. Lần nào về cũng vội vàng thế, rốt cuộc thành phố có gì mà đứa nào cũng sốt ruột đòi đi. Tôi nhìn mẹ, cười ái ngại. Không, thành phố không có gì quyến rũ tôi đến vậy. Cây trong vườn mẹ xanh hơn, hoa trong vườn mẹ đẹp hơn, thơm hơn. Quả trong vườn mẹ cũng ngọt ngào hơn và căng mọng hơn. Nhà là thiên đường của tuổi nhỏ và của tận bây giờ. Nhưng thành phố mới là nơi tôi sống. Chỉ trừ có Tết thôi, Tết là những ngày không vội vã. Sáng dậy còn ườn ẻo trên chiếc giường thân thuộc, nghe gà đập cánh phành phạch trong chuồng. Mẹ đi chợ về sớm, gắt yêu. Trời ơi, bé bỗng nhất trong đám con gái nũng nịu. Và cũng chẳng thấy mỏi lưng gì nữa cả. Bọn này nằm mãi mà không mỏi lưng à. Nhà cửa sẽ vang lên tiếng thúc giục. Cùng nhau dọn dẹp trong nhà ngoài ngõ. Dục giả vậy nhưng người làm có khi cũng chỉ là mẹ. Tết là màu vàng của nắng trên sân, trên mái tóc chớm bạc của bố. Năm nào cũng như năm nào. Chiều 28 Tết, bố ngồi sang rượu ngoài hiên. Bình rượu ngâm quý giá, ống ánh màu hổ phách bên trong, lớp thủy tinh, trong suốt dưới nắng chiều. Bố chiếc rượu từ bình thủy tinh lớn sang những chai nhỏ, uống thì ít, mà cốt là để bày biện thì nhiều. Trong bố ngồi giữa đám chai lọ với máy móc chớm bạc, bồng lên tựa mây cứ như một ông phù thủy xứ Âu Xét nào đó lạc lối. Nhưng cũng thương bố lạ lùng vì mỗi năm tóc bố lại bạc thêm một chút, bàn tay lại run run hơn một chút. Vài giọt rượu rớt ra ngoài, thơm dậy lên giữa những buổi chiều ấm áp của tháng chạp. Tết còn là gì nữa, là những chiều 28, bố mẹ gói giò xào, các con sân lại cánh cổng. Là đêm 30, mẹ rảy nước ngũ vị hương khắp sân nhà. Bố đứng khấn khứa trước bàn thờ tổ tiên. Mùi hương trầm bay phấn vít từ gian nhà ngoại vào nhà trong, thơm thơm trong tịnh yên, thanh vắng. Hay Tết còn là cái cười nắc nẻ của mình, khi thấy mẹ bước ra trong tà áo dài lụa mới may, mẹ bản lãng như thổi mới về ra mắt nhà chồng. Chỉ có trên mái tóc, trên khóe mắt đã không còn vết dấu của tuổi thanh xuân. Vĩnh viễn xa lìa hình ảnh một cô thiếu nữ, thắt đáy lưng ong, tóc dài như suối thổ nào. Thay vào đó là nụ cười đôn hậu, ánh nhìn âu yếm như một vạt nắng mềm, phủ lên những đứa con. Nếu thành công, giàu có, cần phải nỗ lực rất nhiều trước khi được tưởng thưởng, thì may mắn thay, để được hạnh phúc lại không nhất thiết phải như vậy. Trong Auler, những kẻ xuất chúng, Blackwell có nói về quy tắc 10.000 giờ. Đại ý để trở thành tinh xảo, bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó, thì chúng ta cần dành ra trung bình 10.000 giờ để làm quen, trau dồi và nhuần nhuyễn trong lĩnh vực đó. Lúc đầu tôi tưởng quy tắc này chỉ giản đơn là nói về tính chăm chỉ, mà không hẳn vậy, sâu xa hơn. Những người có thể dành 10.000 giờ cho một lĩnh vực nào đó cũng là những người may mắn. Rất khó để có thể dành ra 10.000 giờ vẽ tranh, học lập trình hay theo đuổi đam mê nào đó, trong khi cuộc sống mưu sinh còn đè nặng. Nhưng để hạnh phúc thì không cần cố gắng quá nhiều, không phải đánh đổi đến hàng ngàn giờ trong cuộc đời để có được một giây hạnh phúc. Đó là điều vẫn hằng hiện hữu và tiếp nối. Không bất biến, song cũng chẳng phải một ảo tưởng xa xôi. Chỉ cần có một nơi để về, nghe trái tim vui vẻ, an lành trong từng phút giây hiện tại, thì hẳn sẽ có một lúc nào đó ta nhận ra rằng mình hẳn là đã và sẽ có nhiều ngàn giờ hạnh phúc. Nếu biết lan tỏa từ người này sang người khác nữa, thì thế gian này sẽ có hàng triệu người hạnh phúc và sẽ không thể tính được có bao nhiêu ngày giờ hạnh phúc trên đời. Những ngày cuối năm, thành phố phương Bắc thi thoảng chìm trong rét mướt. Khi rét gọi mùa về, ta lại nghe lòng dục dã về nhà thôi, về làm con của mẹ, về làm đứa trẻ không bắt buộc phải lớn khôn để sống trọn vẹn trong niềm hạnh phúc đơn sơ mà ấm áp, đủ đầy. Tết là nhà, nhà cũng là Tết đấy. Có ai không háo hức trở về để sống nhiều ngàn giờ hạnh phúc dưới một mái nhà? Lớn lên từ một thế giới nhỏ. Nhà mình chật chội, chẳng có gì. Mẹ hay nói thế và nhìn xuống đôi bàn tay rám nắng, gầy gò, mỗi lần tôi ngỏ ý mời bạn bè đến chơi. Khi bắt đầu bước vào tuổi mới lớn, tự dưng đám bạn bè trong lớp bắt đầu thích đến nhà nhau. Khi là nhà đứa này, lúc là nhà đứa kia. Chắc nhà cậu nhiều sách lắm. Bạn lớp trưởng nhìn tôi thoáng đỏ mặt. Ừ, cũng có chút chút. Tôi lúng túng. Và mẹ cậu nấu ăn cũng rất khéo nữa. Một bạn khác lên tiếng. Tất nhiên là mẹ tôi nấu ăn rất khéo. Nhà tôi ý mà. Cái gì cũng ổn cả. Chứ mỗi điều là nó quá chật chội với những đứa trẻ đang tuổi lớn như chị em tôi mà thôi. Đó là ngôi nhà nhỏ, trông ra hướng đông. Ngọn gió thổi từ cánh đồng mang theo hương của đồng đất và cây cỏ. Chỉ cần nhắm mắt lại, hít vào lồng ngực thật sâu là tôi sẽ biết đang là mùa gì trong năm. Tháng 3, ngọn gió thơm thơm mùi đồng thồng. Tháng 4, gió ngọt mùi sữa đang căng lên trong những hạt lúa mẩy dần. Tháng 5 và tháng 10, gió có mùi của cánh đồng đang vào vụ gặt. Ngay cả khi không vào một mùa vụ nào, thì cánh đồng cũng vẫn có một mùi gì đó. Mùi của nước dền lên vào những ngày rộng, tháng dài. Cánh đồng được nghỉ ngơi và phơi mình dưới ánh nắng chói chang. Mùi của đất vào mùa làm ải tải ra dưới những luống cày. Gió đi qua cánh đồng và nói với chúng tôi về điều đó. Khi tôi vịn tay vào cánh đồng, trông ra ngoài xa, tôi nói với mẹ, chúng ta thật giàu có. Ngoài một ngôi nhà nhỏ xíu, nhà mình còn có một ngọn gió đông. Có một cánh đồng trù phú trước cửa và con đường quốc lộ thênh thang như có thể chạy về bất cứ đâu. Những đêm hè chỉ rằng ngồi ở hiên là có thể trông thấy một vầng trăng sáng tỏ vào đêm rằm hoặc một vầng trời chi chít sao sáng. Mẹ tôi mỉm cười và không nói thêm gì cả. Mẹ gắn bó với ngôi nhà theo một lẽ riêng. Từ khi chuẩn bị tách ra, không còn ở chung với ông bà. Một ngôi nhà đã được hình thành, ấp ủ trong bố mẹ. Thời ấy người ta sẽ tự đào ao lấy đất để đóng gạch xây nhà. Những cây xoan đào quanh nhà được hạ xuống từ trước đấy khá lâu để làm kèo cột. Ngày khởi công, bố cũng làm một chân thợ xây và mẹ nghiễm nhiên là một nữ phụ hộ cho bố. Tất nhiên là bố mẹ tôi sẽ làm việc đó ngoài giờ dạy. Cũng may thời đó giờ giấc dạy học ở các trường phổ thông cũng không nhiều. Căn nhà sống trong nỗi nhớ của chúng tôi bằng niềm vui, bằng nỗi buồn và cả những điều không thể gọi thành tên. Nơi ấy tôi đã khóc dạ đề suốt từ đêm này qua đêm khác, là mẹ mỏi tay, bế bồng. Còn thằng em tôi thì thường xuyên bị sài đạn và hay vặn mình đến lồi cả rốn. Đó cũng là nơi chứng kiến trận ốm của mẹ và khoảng thời gian gieo neo cả nhà cùng nhau đi qua để trở nên vững vàng hơn. Và chúng tôi cũng buộc lòng mình vào với căn nhà bằng cách riêng của mình. Mẹ đảm bảo thằng mày tấm vải in hoa trên bức rèm để che cửa sổ. Bố khéo tay, sửa chữa đồ đạc trong nhà lúc nào cũng nguyên vẹn, tinh tương. Tôi cặm cụi khuân về từng cuốn sách mới để chắc lên chiếc giá gỗ ở góc nhà. Thằng em tôi đánh dấu lên bức tường bằng những vết đổ chỗ, để lại từ những lần tập phi tiêu tại gia. Bằng cách này hay cách khác, hữu ý hay vô tình, chúng tôi để lại dấu vết của mình trong căn nhà theo từng năm tháng sống cùng nhau. Chị em tôi lớn lên, dần đi học xa và bắt đầu làm quen với những ngôi nhà khác, không phải của bố mẹ. Mùa hè đầu tiên ở ký túc của tôi thật kinh khủng khi phải đối diện với cái nắng phố thị. Đứa bạn cùng lớp rủ mấy đứa bạn thân về nhà ngủ điều hòa cho mát. Căn nhà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, nhưng vắng bóng tiếng cười vì nhà bạn mỗi người một việc, tự đẩy mình rời xa căn nhà thêm những chuyến công tác triền miên. Tôi chợt nhớ ngôi nhà nhỏ của mình. Mỗi lần có khách nghỉ lại là chị em tôi biết ý, tự cắt cử nhau xuống phòng bếp ngủ để có chỗ dư cho khách. Ở trong căn bếp tôi ngủ cạnh chiếc tủ lạnh cũ kỹ, rù rì chạy suốt đêm. Mùi của hành tỏi bay qua phảng phất. Thế mà lạ kỳ thay, tôi lại thấy ấm áp, thân thuộc hơn bất kỳ một nơi chốn nào khác. Có một lần căn nhà đón một người khách lạ, chiếc xe ô tô bốn chỗ màu đen, bóng loáng, đổ xịt trước cửa. Và một người đàn ông cao lớn bề vệ bước vào. Thì ra đó là một người bạn đồng môn của bố. Bằng chất giọng rỗng rãng, người đàn ông hào hứng khoe về cuộc sống hiện tại của mình. Qua lời kể vắn tắt, chúng tôi được biết bác ấy có một cuộc sống thật viên mãn. Một căn nhà rộng rãi, khang trang, những đứa con học hành thành đạt, khoản thu nhập kế xù đáng mơ ước. Cuộc viếng thăm chốc lát nhưng để lại một dư âm thật lạ. Chúng tôi không ai nói gì cả, riêng bố có vẻ buồn. Một vài tuần sau, bố mẹ hỏi ý kiến chúng tôi về việc có muốn chuyển nhà xuống thành phố hay không. Bố tôi bảo, dù sao bố mẹ cũng đã có một mảnh đất ở thành phố từ nhiều năm nay. Việc chuyển nhà về đó có thể sẽ thuận lợi hơn cho cuộc sống sau này. Ngôi nhà hiện tại cũng đã trở nên chật hẹp khi chúng tôi lớn lên. Tôi nhìn mẹ, hơi chới với, tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ tự hỏi... liệu ở nơi mới tôi có thể nghe ngóng hơi gió và đoán xem đang là mùa nào trong năm. Liệu có một buổi đêm nào đó tôi mở cửa và ánh trăng nao nức tràn vào cả căn phòng. Hoặc liệu rằng ngôi nhà mới sẽ có những vệt khắc sau cánh cửa đánh dấu cho từng giai đoạn của chúng tôi lớn lên. Mẹ tôi, bằng sự khiêm tốn của một người phụ nữ hiểu biết, đã luôn khẳng định rằng mình chỉ có một ngôi nhà thật nhỏ. Nhưng có lẽ mẹ không biết, với những đứa con của mẹ, ngôi nhà nhỏ đó là cả một thế giới, nơi mà những đứa trẻ lớn lên và buộc lòng mình với nhà, không chỉ bằng kỷ niệm mà còn bằng rất nhiều thương yêu. Thậm chí tôi thích cả chỗ ngủ dưới căn bếp, dù chỉ cần vung tay ra là tôi sẽ va vào cửa tủ lạnh hoặc giá để đồ kề bên. Có bao nhiêu thế giới bao la, rộn ràng đã được mở ra cho chúng tôi bước chân vào kể từ khi rời xa mái nhà của mẹ. Và đôi khi, dẫu chẳng nói ra, nhưng tôi vẫn biết, có cơ hội lớn lên trong một thế giới nhỏ của mẹ cũng thật tuyệt vời. Người đặc biệt ngủ quên. Tôi có một ông bạn khá đa tài, ngoài việc rất giỏi công việc chuyên môn, bạn tôi có thể xài tiếng Anh cực siêu, khá khá tiếng Pháp và một chút tiếng Tây Ban Nha. À, ngoài ra, anh ấy có thể chơi được nhạc cụ như piano và violon. Chưa kể, gu thẩm mỹ của anh ấy cực ổn. Tôi đã bảo, đó là một người đa tài mà. Thế mà, một buổi tối mùa thu, tôi nhận được email của anh ấy. Anh hỏi tôi những câu hỏi khiến anh day dứt. Làm thế nào tìm được một công việc mình yêu và gắn bó cả đời? Kiểu công việc có thể mang lại nguồn cảm hứng dạt dào và qua đó ta trở thành một người có ích. Làm thế nào để tìm ra ai đó thu hút hơn tất cả những người còn lại để ta yên tâm ở bên, thương yêu suốt cuộc đời? Làm thế nào để nhận diện đam mê của chính mình và không để nó phai nhạt? Làm thế nào và làm thế nào? Rất nhiều câu hỏi như thế. Và câu chốt của cái email đó nói rằng, nhất là khi bạn tôi không phải là một người đặc biệt. Anh tự nhận rằng mình chẳng có tài năng gì xuất chúng. Chẳng có, chỉ có báo nào nói cho anh biết anh sẽ làm được nhiều điều hơn những người ngoài kia. Tôi không biết trả lời anh ra sao, bản thân tôi cũng chẳng phải một người xuất chúng. Như năm xưa, lần đầu tiên đi làm chính thức, tôi dở tệ trong mọi điều. Rồi thời gian trôi đi. Vài năm sau đó, trải qua vài lần chuyển việc, qua rất nhiều những khóa học có tên lẫn không tên, qua không biết bao nhiêu cơ hội gặp gỡ với những người giỏi hơn mình, dần dần tôi cũng khác. Tất nhiên đó không phải là sự khác biệt thần tốc. Cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại từ văn phòng của một công ty khác. Họ nói bằng cách nào đó, họ có được thông tin của tôi và đưa tôi vào danh sách nhân sự tiềm năng từ lâu. Họ đang có một vị trí khá tốt cho công việc mà tôi có nhiều kinh nghiệm. Liền sau đó, họ ướm hỏi liệu tôi có sẵn sàng cho một lời mời tuyển dụng. Tôi hỏi rõ thông tin về công ty đang tìm cách lôi kéo mình. Lạ lùng chưa? Người gọi điện lại là một cô bé đang làm việc cho công ty đầu tiên của tôi. Tôi kể câu chuyện này với bạn tôi. Anh ấy bật cười. Đó là câu chuyện của mùa thu năm ngoái, khi bạn tôi, anh ấy còn hoang mang. Còn bây giờ là mùa xuân, tôi không còn gặp bạn tôi thường xuyên như trước. Ngày đầu anh ấy đã tìm thấy tình yêu trong công việc. Ngày đầu anh ấy đang set up một dự án mới. Mọi thứ có vẻ an lành và đúng hướng. Vậy mà kỳ lạ chưa? Đến lượt mình, chính tôi lại hoang mang, thứ hoang mang của tuổi trưởng thành. Khi đã đi được một quãng đường nữa rồi không biết con đường này sẽ dẫn mình về đâu, làm thế nào để đi tiếp. Tôi từng về nhà, quyết tâm không làm thơ nữa vì nhận ra cô bạn trong bút nhóm của mình làm thơ quá hay. Tôi từng nghỉ học tiếng Anh khi thấy những đứa bạn quanh mình đã dịch được hàng tá sách. Ngay cả môn chưa cả mới tập, tôi cũng muốn từ bỏ ngay vì chị đồng nghiệp đã đạt đẳng cấp cao trong khi tôi mới chỉ lò dò bắt đầu. Nhưng dần dần tôi nhận ra, hành xử như thế thật trẻ con và ngớ ngẩn. Tôi nhớ lại trong một lần trả lời phỏng vấn, tay vợt Roger Federer Thụy Sĩ đã đáp lời khi được hỏi về việc tiếp tục chơi thể thao khi tuổi đã cao. Anh có sợ thất bại và bị ám ảnh bởi áp lực phải chiến thắng hay không? Tay vợt đã trả lời đại ý. Anh ấy vẫn còn hứng thú với chiến thắng trong những giải đấu vui lắm chứ. Nhưng điều anh ấy quan tâm hơn cả là bản thân mình và việc mình còn được chơi quần vợt. Thì ra, ngay cả một huyền thoại trong làng banh nỉ thế giới cũng có lúc suy nghĩ giản dị đến thế. Chỉ cần được ra sân, được chơi môn thể thao mình yêu thích, thế thôi là đủ. Bắt đầu từ một đam mê nội tại thì mới có thể làm nên những điều đặc biệt lớn lao, phải không? Mùa xuân này tôi học cách sống chậm rãi và điềm tĩnh trở lại. Công việc không lúc nào dứt, xong thì tôi biết cách bắt đầu lại những niềm yêu nho nhỏ của mình. Như là việc cắm một bình hoa nhỏ tươm tất vào mỗi cuối tuần, đến chỗ này chỗ kia tặng quà cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình, học ngoại ngữ và viết trở lại. Câu chữ khi bắt đầu vẫn còn hơi lạ lẫm và ngơ ngác. Dần dần tôi tìm thấy giọng điệu của chính mình. Tôi biết mình sẽ không viết nên một kiệt tác, nhưng bằng cách này hay cách khác, một phần tuổi trẻ của tôi đã ở lại cùng những trang viết tươi tắn, trong lành và nguyên vẹn. Có niềm vui, nỗi buồn, có nỗi đau và nụ cười. Tôi nghĩ điều đó sẽ phần nào khiến cho câu chữ của tôi không giống của mọi người. Đã lâu tôi không gặp người bạn của mình. Tôi đã không có cơ hội để nói với anh rằng tôi luôn nghĩ trong mỗi người bình thường đều có một người đặc biệt. Chỉ là chúng ta không nhận ra hoặc đã để người đặc biệt đó ngủ quên, không cách nào đánh thức dậy. Mà có lẽ chẳng cần tôi nói, anh ấy cũng đã biết rồi. Mùa xuân này tôi lại lặng lẽ đánh thức một người đặc biệt ngủ quên trong tôi. Khi tôi chạy xe dưới hàng cây dọc đường Kim Mã, khi tôi ôm sách đọc dưới tán lá xanh của công viên gần nhà, khi tôi cắn bút tìm ý tưởng cho bài luận phải nộp, tôi đều nghe thấy tiếng thì thào cất lên trong đầu mình. Ừ, phải mà, trong mỗi người đều có một người đặc biệt ngủ quên. Vậy thì phải thức dậy thôi chứ, người đặc biệt trong tôi.